nhưng mà cứ cầu đi. Giống như người ta quảng cáo Visa, Mastercard vậy, anh không muốn thì anh khỏi apply. Còn anh muốn quá anh apply thì nó phải có cái giá của nó phải trả. Còn ở trong kinh Phổ Môn á, nói là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái đó, cái nghĩa của nó sâu hơn. Nó không có nghĩa đơn giản bình thường như mình nghĩ là cầu con trai được con trai. Cầu con trai là tượng trưng cho trí tuệ, cầu con gái là tượng trưng cho từ bi. Tức là người nào muốn có được từ bi trí tuệ thì phải, người đó phải trở về, quay lại, trở về. Tức là hướng về Đức Quan Âm á. Niệm Quan Âm có nghĩa là trở về với cái bản tâm của mình, để thấy rằng mình thiếu từ hay là mình thiếu trí. Rồi từ đó mình phát triển lại. Cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Trong kinh Phổ Môn nói là vậy đó, là từ bi và trí tuệ. Kính bạch Thầy, con có một câu hỏi, xin Thầy vẽ cho con. Khi tụng kinh Di Đà, khi tụng kinh xong thì có 48 điều nguyện, nhưng con cảm thấy 48 lời nguyện quá cao xa, vĩ đại, nên con không dám nguyện như vậy, thì bài kinh Di Đà có đủ không? Và con đọc, và con nên đọc lời nguyện hay không đọc? Xin Thầy cho con lời khuyên. Thấy thương quá. Đủ hay thiếu? Đủ hay thiếu?
Có nguyện có được.
Ai thiếu? Ai nói thiếu? Ai nói đủ? Biết nhiều đủ, biết nhiều thiếu? Không có đủ thiếu gì hết. Và xin xác định lại là tụng 48 lời nguyện này không phải là lời nguyện của mình. Đây là nguyện của Phật Di Đà. Not yours. So don't worry. Đừng có lo, đâu phải là nguyện của mình. Mà đâu có ai set up sẵn 48 lời nguyện. Here you go. Nguyện đâu có phải. 48 lời nguyện này là 48 lời nguyện của Phật Di Đà. Rồi mỗi ngày mình tụng kinh á, mình mỗi ngày mình muốn hướng về Phật, mình muốn ca ngợi Phật, thì mình đọc lên 48 lời nguyện này để khen Phật Di Đà. Phật Di Đà wonderful, Phật Di Đà hay quá, Phật Di Đà phát 48 lời nguyện này. Nhưng mà nếu mình không tụng 48 nguyện này cũng không có phải là thiếu, mà tụng có thêm này cũng không gọi là đủ, mà cũng không thể gọi là dư. Tại you want thôi. Anh muốn thôi chứ không thiếu đủ gì hết đó. Nghi lễ trong nhà Phật không thiếu, không đủ, không dư gì hết. Nghi lễ là một phương tiện giúp cho người đệ tử có một cái thời khóa trong một ngày. Nhưng mà cái thời khóa đó muốn thực hiện phải căn cứ vào sức khỏe, thời gian và hoàn cảnh của mình để mình thực hiện một khóa lễ. Thế thôi. Không phải tụng nguyên bổn Di Đà mới gọi là đủ, còn tụng Đại Bi Bát Nhã kêu thiếu. Không. Anh uyển chuyển, anh tụng sao mà thời kinh đó anh an lạc, anh nhẹ nhàng, đủ thời giờ cho anh. Trời ơi, tụng Di Đà với 48 nguyện mà tụng như xe chạy, tụng cho lẹ để mà kịp giờ, tụng vậy đâu có nghĩa gì. Phải không? Tụng kinh á là để minh Phật chi lý. Cho nên lựa cái bài kinh nào mình tụng mà mình thấm. Bài kinh nào mỗi lần mình tụng lên thì nó có một tác động rất là sâu ở trong cái trái tim mình, để mình nương vào cái lời đã kinh đó mình tu tập mỗi ngày, thì kinh đó kinh linh đó. Cái đó là linh đó. Linh là tại vì nó tác động được trái tim của mình và nó hướng dẫn được cho mình trên con đường tu. Chẳng hạn mình tụng cái bài tụng cái bài là hướng về kính lại Đức Như Lai, hải đăng chiếu soi biển trần khổ, xin Đức từ bi xót thương gia hộ, chúng con hôm nay nguyện tỉnh thức nguyện quay về. Đệ tử chúng con bốn ơn mang nặng, chưa kịp báo đền, nhìn ra ba cõi bốn bên, thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bến giác còn xa. Mây thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay Đức từ bi cứu độ. Nay chúng con một lòng nguyện quay về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai. Những cái lời đó tụng vô hiểu hay quá, thì cái bài kinh đó trở thành ra kinh Nhật tụng. Kinh Nhật tụng là kinh gì? Chữ Nhật là mỗi ngày, tụng là tụng niệm. Kinh gì mà mỗi ngày mình dùng nó để mình tụng thì kinh đó gọi là kinh Nhật tụng. Chứ còn quý vị cầm nguyên cả cuốn kinh Nhật tụng nè, quý vị nói kinh cuốn này cuốn Nhật tụng. Tại vì trong đó người ta soạn ra từng phần cầu an, cầu siêu, sám hối, ta gom lại để cho mình chọn, mình hành trì trong một ngày thì quyển nó gọi là kinh Nhật tụng thôi chứ gì đâu. Chứ không có cái kinh nào tên là kinh Nhật tụng hết á. Cái bài kinh nội dung ở trong đó đó, rồi mình thích bài nào, mình hợp bài nào, mình lấy ra mình ứng dụng mỗi ngày thì cái bản kinh đó trở thành ra kinh Nhật tụng của mình. Còn bây giờ á, nếu quý vị không có thời gian chia ra, hôm nay tụng Di Đà, ngày mai 48 nguyện, thấy không? Rồi ngày mai Di Đà, mốt 48 nguyện, cứ vậy mà tụng. Chứ không phải là mình tụng đủ như vậy thì mới gọi là đầy đủ đâu. Mà nếu có tụng không đủ cũng không gọi là thiếu. Mà đừng có lo, 48 nguyện này không phải của mình, mà 48 nguyện này của Phật Di Đà. Chẳng hạn như mình tụng 12 nguyện Quan Âm á, Nam Mô Hiệu Viên Thông, danh tự tại Quan Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện. Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải, Quan Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quan Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Đó là nguyện của Đức Quan Âm. Ngài nguyện, Ngài hướng dẫn cho mình. Thì nếu mà mình thích câu nào đó thì cái câu đó trở thành ra cái câu để cho mình tu thôi à. Kính bạch Thầy, ý nghĩ đầu tiên hoặc tâm đầu tiên có phải là chân tâm không? Con là người rất hà tiện, nhưng những lúc gặp những người có hoàn cảnh khốn khổ là con cầm lòng không được, và có bao nhiêu tiền bạc con đều cho hết, nhưng về nhà lại tiếc vì con rất buồn. Trời ơi, câu này sao không nói sớm để Pháp Hòa ca bài ca con cá. Câu hỏi dễ thương lắm, rất là hay. Mình là người rất hà tiện, thấy ai khổ cho hết. Vị nào hỏi câu này nhớ rằng thầy Pháp Hòa khổ lắm nha. Con nhiều đưa hết đi. À, nhưng những lúc gặp cảnh người khổ thì cho, về nhà thì tiếc. Cái đó có phải cái cô này muốn hỏi rằng rất là buồn về cái tâm này? Và ý của cô muốn hỏi là cái tâm tốt đó có phải là chân tâm không? Rồi cho xong thì về nhà gọi là vọng tâm. Câu hỏi hay lắm. Thì là tâm vọng với tâm chân á. Xin thưa như thế này, không phải mình đầu tiên mình khởi tâm tốt. Tâm chân á là khi mình nhìn một cái vật gì đó, mình nhận biết nó như thật, không dính, thì đó là tâm chân. Nhưng mà khi mình nhìn nó rồi mình còn chia chẻ ra là tâm vọng. Thí dụ nghe hát một bài hát, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Bây giờ Khánh Ly hát mình đã nghe rồi, Quang Dũng hát nghe rồi, nhưng bây giờ Quang Dũng hát có hay của Quang Dũng, nghe thôi đừng phân. Nghe cái bài nhạc đó bằng cả trái tim lúc đó là nghe chân thật. Còn nếu mà ngồi đó trời hát dở ẹt, không bằng người này, không bằng người kia, như vậy thì trong lúc nghe mà không vận dụng cái chân nghe thì lại chẻ nó ra, xuyên nó vào cái vọng. Mà thường thường quý vị để ý coi, ít khi nào mình sống với cái chân tâm. Đa phần là mình sống với vọng tâm. Đi nghe giảng cũng vậy, thầy này giảng hay, thầy cứ giảng dở. Rồi bắt đầu còn nhiều khi còn cầm thêm sổ nữa, ghi ai giảng cũng chép hết, chép xong thầy kia nói xong lật ra, khều, không giảng trật rồi nè. Bữa hôm tôi ghi câu này trong kinh, không nói sai. Mình ngồi nghe mà mình cứ dày, rồi mình cứ dày, rồi lâu lâu còn khều. Có bao thơ chưa? Đưa tôi mượn cái bao thơ. Không có được. Nghe pháp là phải chuyên chú. Cái vị thầy giảng, người ta tới người ta nói chuyện đạo pháp cho mình nghe, ta đâu có phải ta đi tới ta làm cái chuyện đó đâu. Mình muốn cúng dường là tùy mình phát tâm sau đó. Hiểu ý không? Chứ không phải là mình trong buổi giảng là mình là Phật tử thuần thành rồi. Pháp Hòa thấy là quý vị có tâm cầu học. Ở Phật tử địa phương này rất dễ thương, có tâm cầu học lắm. Và quý vị cũng rất là tha thiết. Cách đó tốt, giữ cái đó. Rồi thí dụ như bây giờ á, mình là Phật tử thuần thành, đi đến đạo tràng tu học, tránh những cái trường hợp đó. Trong khi nghe pháp tụng kinh không được kêu gọi cúng dường, dù là cúng cho giảng sư hay cúng cho Tam Bảo. Cái chuyện Tam Bảo là dài hạn, thấy không? Cái chuyện mình nghe pháp là cần làm. Đâu phải mình có bữa nay thì Tam Bảo mới hưng thịnh. Dài dài, mình lo lắng cho Tam Bảo dài dài. Tam Bảo có thì đạo tràng mới có. Đạo tràng có thì mình còn tiếp tục được nghe pháp, tu học. Đừng có lo chuyện đó. Mình ủng hộ ở một dịp khác. Còn trong lúc này phải tâm như ý tục, chuyên chú. Nghe pháp mà tâm trẻ thì giống như một dòng nước mà nó trẻ nhỏ ra, nó không chuyên chú. Ở đây, cái chân tâm, cái vọng tâm. Chân tâm là khi mình nhận biết như vậy thôi, không có cái phân biệt nào xen vô nữa. Còn nếu cái phân biệt xen vô á thì sao? Đó là vọng. Mà thể mà người mà sống với cái vọng như vậy nhiều á thì cái tâm nó đâu có định. Mà tâm không định á thì mình sẽ có nhiều những cái không có hay trong khi mình nói, mình nghĩ. Đó là Pháp Hòa định nghĩa cái vấn đề chân tâm với vọng tâm. Còn cái vấn đề mà mình tiếc của này nè, thấy không? Nếu mà về nhà mà có tiếc á, có buồn khổ cũng là cái tâm tốt thôi. Tại vì mình thấy tại sao mình cho rồi mà còn tiếc, thì nhớ lần sau có cho đừng cho hết, để về khỏi tiếc. Ở trong kinh có nói á, cũng có nhiều người bị cái nghiệp như vậy. Cho thì cho dữ lắm mà tới hồi về tiếc. Thì cái phước á, nó vẫn có, là có cho mà có phước. Nhưng mà cái quả tiếc nó cũng có, là kiếp sau mình có của mà không dám ăn. Ví dụ như có nhiều người tiền dữ lắm nhưng mà không dám ăn, không dám xài. Của thì có, vậy là cái phước nó có. Có phước mới có của. Nhưng mà cái nghiệp bù lại là sao? Không dám ăn. Rồi bây giờ á, muốn tập cái tâm này á, chuyển cái tâm này á, thì quý vị tập như vậy. Khi mình cho đó thì mình phải, một là mình cho hết. Mà nếu mình đã cho đó, mình muốn cho hết rồi thì đừng tiếc rẻ. Còn nếu mình biết cái tâm mình thường hay tiếc rẻ như vậy đó, thì mình tập cho nhưng mà từ từ. Bởi vì cái vấn đề cho không phải là căn cứ trên cái của, mà nó phải căn cứ ở trên cái lòng, cái tâm. Cho nên nếu mình cho một đồng mà cái tâm mình nó rộng, nó quảng, thì một đồng đó nó vẫn bằng như hàng trăm đồng mình thường cho. Cho nên quý vị mà đi vận động người ta đó, người ta có cho bao nhiêu á, đừng có nói cái gì kỳ vậy. Bữa hôm mà bà kia xin cho 100, bữa nay tới phiên tôi cho có 50 vậy. Ta buồn. Không nên. Mình đi gõ cửa trái tim người ta. Mình gõ cửa trái tim, mà trái tim ta mở nhiêu thì mình nhận nhiêu chứ, phải không? Còn cái chuyện mà cái trái tim người ta mà mai mốt ta mở nữa thì gõ cửa tim trước đi, từ từ gõ cửa nhà băng sao. Cái ý Pháp Hòa giỡn như vậy, nhưng mà ý mà muốn nói là mình biết mình có cái nghiệp đó, thì bây giờ để luyện cái nghiệp này đó, nó chuyển từ từ á, thì khi cho đừng cho hết. Để rồi mình về á, cái tâm nuối tiếc của mình nó không tận cùng như vậy á, thì mình đỡ hơn. Lâu ngày nó huân thành cái tập nghiệp của không tốt. Mình không cho, thật ra bây giờ có thêm 100 của mình á, thì nó cũng không được. Nó không phải là nó hoàn hảo đâu. Đâu phải là người ta xây cái gì. Thí dụ bây giờ người ta mở cái viện mồ côi, mình cho hết 1.000 đồng thì 1.000 đó cũng có nghĩa là có thể mở được cái viện đó, nhưng mà nhờ nhiều ngàn của người khác. Bây giờ cái nghiệp của mình ở đây là nó đang dính ở đây, không biết cho bao nhiêu, nhưng mà cứ hễ thấy sành sanh trong túi rồi khi mình thấy mình tiếc. Có nhiều khi cho có 50 nhưng mà về cũng tiếc. Đó là một cái nghiệp. Vậy thì bây giờ mình mới thấy rằng khi mình cho đó, mình tập biết cái nghiệp mình vậy rồi, cho nên cho vừa. Cũng giống như á, mình nói thí dụ vậy nè, mình biết á, mình bố thí á, có nhiều khi mình bố thí hết lòng nhưng mà chồng mình chưa, hay là vợ mình chưa, thì mình phải vì cái người thân của mình á, tập cho họ phát tâm. Vì họ chưa biết bố thí, họ chưa khởi tâm bố thí, mà mình bố thí nhiều quá đó, họ không khởi cái tâm tùy hỷ mà họ còn sanh cái tâm tiếc nữa thì lại uổng quá. Cho bây giờ khơi họ một chút, anh ơi bữa nay cái gia đình họ khổ lắm, thôi mình hùng 10 đồng nha. Thì người chồng đồng ý 10 đồng á, thì cái 10 đồng nó có kết quả. Tại vì cái 10 đồng này á, mình đã khơi được cho người chồng mình có cái lòng biết bố thí. Chứ trước kia là 1 đồng cũng không cho. Cho nên mình phải biết uyển chuyển nhẹ nhàng linh động trong cái sự hóa độ người thân, cũng như hóa độ cái tâm của mình. Cái này á, nó không có tội lỗi, không có xấu gì hết trơn á, quý vị cũng đừng có buồn gì hết á. Cái này chỉ là một cái nghiệp, cái tập khí của mình thôi. À, cũng giống như Pháp Hòa nói, có nhiều người ca sĩ á, thích ăn lắm. Khi ăn là ăn rất là ngon và ăn nhiều lắm, nhưng mà ăn xong cái sợ mập, đi ra ngoài á, làm cho nó mửa nôn ra hết, chi cho nó khổ vậy, phải không? Thì thôi mình sợ mập thì mình ăn vừa chừng, thì cái vừa chừng lúc nào nó vẫn ngon hơn. Bộ một lần mà móc cho nó ra dễ lắm sao, khó dễ chịu lắm sao. Nhưng mà có một số người họ làm như vậy, họ sợ mập nhưng mà họ thèm ăn, ăn cho xong rồi họ tìm cách cho nó ra để nó giảm cái mập. Quý vị thấy không, nó khổ. Cho nên ở đây mình cũng vậy, rồi lâu ngày nó thành một cái thói quen. À, ăn thì ăn cố, mà xong rồi thì móc ra. Thì ở đây cũng vậy, cho để chứng tỏ lúc đó là mình hết lòng, mình từ bi rộng lớn, nhưng mà sau đó về mình tiếc, không có tội, nhưng mà nó thành một cái nghiệp. Thôi bây giờ muốn giúp cho cái tâm này thì quý vị cho vừa thôi, cho 2 đồng 3 đồng vậy tùy mình, rồi từ từ mình chuyển nó. Đến lúc nào mình cho rồi là mình thấy cho thôi, chứ không còn nghĩ tới nó nữa. Bạch thầy, con có 2 thắc mắc trên liên quan đến người mất. Một là khi người mất đi thì người thân của họ nên bộc lộ tình thương bằng cách xoa bóp và vuốt ve, hay để yên đừng đụng đến thi hài của họ? Xin thầy cho con lời khuyên. Thứ hai là cúng giỗ nên cúng ở nhà hay ở chùa? Xin thầy chỉ dạy cho con. Kính thưa đại chúng, cái này á thì căn cứ trên lời của chư tổ. Bởi vì chư tổ á thấy rằng cái người mất á, chư tổ thấy được, quán được khi cái thân thể mình nó rã rời trong khi nó sắp mất, nó đau nhức lắm. Cho nên ai đụng vô thì cái người mất, cái người đó rất dễ sanh sân hận, phiền não. Điều này mình có thể thực nghiệm ở trên thân thể mình. Nếu một ngày nào mình bị đau nhức toàn thân, bị trúng gió, bị cảm lạnh, thậm chí mình trở mình cũng cảm thấy thân thể của mình nó mệt mỏi, thì mình cứ tưởng tượng chỉ một cơn bệnh thường còn như vậy, huống chi là một người khi mà trong thân họ cái đất, cái nước, cái gió, cái lửa, gọi là tứ đại, nó đang phân ly thì nó đau đớn cỡ nào. Biểu lộ tình thương không nhất thiết phải tới vuốt ve rờ rẫm xoa bóp. Biểu lộ tình thương không nhất thiết phải rên rỉ, khóc lóc, kêu gào. Mình có thể khóc nhưng đừng kêu gào, đừng đụng vô người đó. Nếu cần phải chuyển người đó trong cái thế ngồi, thế nằm sao đó, thì xin rất là nhẹ tay. Cái này thứ nhất là để tôn trọng người bệnh, thứ hai là trợ duyên cho người bệnh ra đi trong một cái sự nhẹ nhàng êm ái, vậy thôi, chứ không có sao. Nhưng mà thí dụ bây giờ á, một mình để ý nè, một cô y tá đó cổ muốn ẵm một cái người bệnh, cổ cũng phải có tư thế, cô phải lòn tay cô vô như thế nào để cô bưng lên cho cái người bệnh không phải quá đau nhức, không phải quá đau khổ khi cô dời cái thân của người bệnh. Ở đây cũng vậy, nếu mình có người thân sắp mất thì tất cả những cử chỉ mình đối với người thân thật là nhẹ nhàng. Còn cái chuyện người ta nói là không được khóc, khóc là chậm cho cái người thân của mình vãng sanh, ví dụ vậy. Theo Pháp Hòa nghĩ, cái khóc á, là cái emotional, cái cảm xúc bình thường của con người, khó mà không khóc. Nhưng mà chúng ta đừng có kêu gào, rên gào thét rồi lắc giường rồi vậy đó thì không nên. Nó làm náo loạn, bấn loạn cái tâm của người đi. Tại vì họ đang, họ sắp mất, họ thấy nhiều cái cảnh đen tối, cái cảnh khổ đau, họ bị loạn rồi mà mình còn vô đó mình sốc, mình gào thì mình làm loạn cho họ thêm. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa đang nhức đầu, Pháp Hòa đang bệnh rồi mà quý vị cứ tới ồn náo, quý vị la thì sao Pháp Hòa chịu nổi, thí dụ vậy đó. Thì bây giờ mình cứ tưởng tượng một người bệnh cũng thế, một cái người sắp mất, quý vị biết không, cái người sắp mất họ thấy nhiều cảnh lắm. Nếu mà khi hàng ngày họ sống, họ tạo nhiều cái cảnh, nhiều cái thiện duyên, cái lành thì những cái cảnh lành nó quay lại. Còn nếu họ bình thường họ sống, cái cảnh, cái ác nghiệp họ nhiều thì những cái cảnh nó làm lại cho hốt hoảng. Cho nên quý vị thăm người bệnh để ý, lâu lâu quý vị thấy họ hét lên, họ la lên, đó là họ đang thấy cảnh xấu. Còn thí dụ họ nằm, họ bình thản, họ nhẹ nhàng là biết họ, trong tâm họ, cảnh trí trước mặt họ đang trong ở cái trạng thái bình thường. Và trong khi mà họ đi vào cảnh đó, giữa cái sống và cái chết, nó đang sao? Nó đang giao thoa. Một cái hơi thở ngưng lại, tưởng như đã chết, thiện lát cái dịp đó quật cả lại, thì cái cảnh họ sống, sống chết nó cứ đẩy đưa như thế này. Nó giống như một ngọn đèn, dầu nó hút lên được, nó bật sáng lên, khô queo trên này có lu 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 xuống. Rồi khi đến khi nào mà cái dầu nó cạn hết thì cái tim nó rụi 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 tàn. Quý vị hiểu ý vậy. Cho nên mình trợ duyên cho người mất như vậy. Còn cái vấn đề cúng dỗ, ngày hôm qua Pháp Hòa cũng có nói, cúng dỗ cũng không có gì hết trơn á, chẳng qua là một biểu lộ tấm lòng của mình. Thì quý vị cúng ở nhà hay cúng ở chùa không có sao hết. Cái quan trọng là mình thể hiện cái bữa lễ đó như thế nào. Pháp Hòa nói ví dụ, có một người hỏi Pháp Hòa, con lên con cúng dỗ, mà bây giờ người thân của con mất lâu quá rồi, con không cúng được không? Nói dạ không sao, cúng cũng được, không cúng cũng được. Thì cái vị này mới hỏi câu kế, nếu mà con lên con không ở lại được không? Con thắp nhang rồi con đi về được không? Nói dạ không sao. Thì cuối cùng hỏi nhiều câu, Pháp Hòa chỉ nói một câu thôi, tất cả tùy vào đạo hữu. Nếu đạo hữu thích người ta đối với đạo hữu như thế nào thì đạo hữu sẽ biết đạo hữu sẽ làm gì với người khác. Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi. Thí dụ bây giờ mình muốn con cháu mình nhớ mình, mình muốn con cháu mình ngỡ nghĩ tới mình, thì hiện tại bây giờ mình phải làm sao? Mình phải nhớ nghĩ tới cha mẹ mình, thì mình mới thiết cái lễ đó, rồi con cái nó bắt chước. Cho nên cúng ở nhà, nếu có cúng ở nhà quý vị cũng làm cho nó gọn thôi. Cúng ở chùa thì lên xin cái lễ thì chùa lo rồi. Và ở chùa thì nhiều khi nó hay là gì, có kinh, có thời kinh rồi nghe giảng, con cháu quy tụ về. Còn cúng ở nhà quý vị cũng có lập xong rồi tụng thời kinh. Nhưng mà nếu mà cúng ở nhà đó, cúng đơn giản, cúng gọn. Hồi xưa ở Việt Nam mới nghe, một lần mà cúng dỗ không biết bao nhiêu mâm. Một mâm cúng đất đai, một mâm cúng ông bà. Cái mâm cúng ông bà là mâm kiến, còn cái mâm cúng cho cái đương sự mà dỗ ngày hôm đó là cúng, cho kêu cúng kiến đó. Cúng là mình cúng cho cái người mất, còn kiến là mình trình cho những cái người ông bà. Cho nên á, thí dụ bây giờ bữa đó nấu 20 món là 20 dĩa, mà mình dọn 5 mâm, thấy không? Thành thử ra nhiều khi con cháu họ thấy nó nhiều quá. Chứ ở chùa mới có cái lệ là hiệp kỵ. Hiệp kỵ có nghĩa là một năm mình làm cái dỗ chung. Rồi quý vị có thể coi lịch, thí dụ như ông bà mình á, mất tháng 1, rồi 10 tháng 1, rồi 9 tháng 1, hay là dù trong tháng 1, tháng 2 mình gom lại, hoặc là một năm mình giỗ một lần, còn cái ngày giỗ chính á, mình làm đơn giản, rồi mình tụng thời kinh để tưởng nhớ tới người mất. Làm sao để con cháu mình có thể thấy rằng cái sự nhẹ nhàng để con cháu tiếp tục duy trì, thì cái đó mình thành công. Ý nghĩa cúng giỗ là mình muốn truyền đạt cho con cháu một cái sự tiếp nối, một cái ý tiếp nối giữa ông bà cha mẹ với người hiện tại. Kính thưa thầy, xin thầy cho chúng con biết khi thân nhân mình qua đời, việc cầu cơ có thật không? À, nếu không, sao người cầu cơ nói rất đúng những gì đang trong gia đình xảy ra? Giờ qua tới cầu cơ nữa. Kính thầy cho con có chị bạn kể lại rằng tại thành phố chị đang ở Texas, bạn ấy tu pháp môn tịnh độ, chỉ ngồi thiền và đọc kinh. Khi chị ấy quá vãng đi thiêu lấy cốt và có rất nhiều xá lợi, nhưng con được biết, con có nghe qua những bài pháp của quý thầy ở Việt Nam thuyết giảng, xá lợi không dễ dàng gì có, nhiều người đã lạm dụng từ xá lợi. Còn là hỏi mấy chuyện mình không biết. Xin thưa đại chúng á, cái chuyện cầu cơ á, ở đây có ai biết cầu cơ không? Cầu cơ là người ta mới lấy cái bảng chữ cái đó, rồi người ta mới cầu cái tên người mất đó, rồi họ mới nói là cái cơ đó đó nó xui khiến. Thí dụ hỏi what's your name, tên gì, cái nó chạy tới chữ nào ráp tên nó lại. Cái đó nó không có cái gì mà dưới đạo Phật hết trơn. Cái đó là những cái tín ngưỡng của những người thích coi cầu cơ lên đồng lên cốt gì đó, cái đó quyền của người ta, hoàn toàn mình không có gì liên hệ gì tới Phật giáo hết, mà chính không liên hệ cho nên mình không nghiên cứu và không biết. Còn đây, cái này mới là chuyện của mình nè. Cái chuyện mà niệm Phật mà để xá lợi đây nè, đó là chuyện của mình đó. Bây giờ hỏi cái người tu tịnh độ, cái người niệm Phật, niệm Phật để làm gì? Và anh khi anh ngồi anh niệm là anh niệm Phật hay là anh niệm xá lợi? Niệm Phật là chính mà. Anh đừng có lo anh có xá lợi hay không. Cái chuyện xá lợi là chuyện phụ, hoàn toàn phụ, không có quan trọng cái gì trong cái chuyện tu hành của mình hết đó. Xá lợi nghĩa là gì? Xá lợi tiếng Phạn là Sarani, người Trung Hoa dịch là linh cốt. Tức là mình trọng một cái vị nào quá, có những cái đạo hạnh khi mất lại để lại một số xương cốt, rồi mình kính cái đó quá thì mình kêu là xá lợi. Nhưng mà xá lợi đâu phải là mấy cái miếng xanh vàng đỏ trắng rồi sắp ra đầy bàn kêu xá lợi. Nếu đúng nghĩa chữ xá lợi là phải những cái viên nó tròn, nó sáng, hay là nó trông như những cái viên ngọc, hay là những viên đậu, nó cái dáng của nó như vậy đó mới gọi là xá lợi. Còn bây giờ mình đem ra một rổ vậy đó, rồi mình thấy quá trời quá đất luôn, mà người niệm Phật 3 ngày cũng có xá lợi, 10 ngày cũng có xá lợi. Không phải. Nhưng mà cái đó tùy thôi, ai muốn tin muốn làm sao làm. Nhưng mà Pháp Hòa nói theo cái tinh thần của tu tập, mình gieo cái nhân đúng, đừng lo quả nó trật. Mình gieo cái nhân vãng sanh, mình cầu vãng sanh chứ đâu phải mình cầu xá lợi. Như vậy mà mất mà đi tìm một rọ một mớ xá lợi đó để làm gì? Nó không có lợi ích gì. Bây giờ đó xá lợi làm được cái gì? Ai bệnh rồi bỏ cái đó vô quậy cho người ta uống hết bệnh hả? Nếu mà hết thì nên tìm cái đó để lại. Cho nên Hòa Thượng Thánh Nghiêm á, là một bậc tôn đức ở tại Đài Loan. Ngài mới mất cách đây có mấy năm. Ngài để là một di chúc mà chưa hề bao giờ Pháp Hòa thấy một cái đám tang trang nghiêm mà thanh tịnh như vậy. Ngài để là di chúc. Khi tôi mất, đám tang của tôi không đăng báo, không nhận vòng hoa, không phúng điếu, không đọc tiểu sử, không làm bia, không thâu xá lợi, không xây tháp. Cái đám của Ngài thật là trang nghiêm. Một cái quan tài rất đơn giản, màu nâu. Chư Tăng thỉnh cái quan tài đó vào trong chánh điện. Đại chúng tụng một thời kinh xong tiễn, không một vòng hoa. Ngài viết lại một câu: tịch diệt vi lạc, sự vắng lặng của tâm hồn là niềm vui tối thượng. Ai dám nói Ngài không vãng sanh? Phải không? Cho nên á, nếu ai có xá lợi thì chúng ta cũng biết à, vị đó có tu tập, lấy đó làm cái sự tinh tấn cho mình. Nhưng mà lâu ngày nó sẽ trở thành ra một phong trào đi tìm xá lợi. Hoàn toàn cái ý nghĩa tu tịnh của chúng ta nó mất hết. Cho nên không cần xá lợi gì hết. Thậm chí người đời mà người ta còn dặn mà: một ngày nào anh chết đi, em nhớ mua cho anh một chiếc quan tài, cặp đèn cầy, một chiếc chiếu. Thôi đừng làm rộn nha em. Khóc làm chi, buồn làm chi, còn áo quần để trong vali, đem ra bán chợ trời để nuôi con. Quý vị nhớ bài hát đó không? Việt Nam nó hát đó. Ở đây á, Thảo Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng á, là mình là Phật tử, có học Phật, có tu Phật một cách chân chánh rõ ràng. Mình được sự truyền dạy từ các bậc tôn đức. Mình không thể nào mờ mờ như vậy được. Mình phải rõ ràng. Mục đích niệm Phật là để định cái tâm. Một khi tâm đã định, phải không, thì mình sẽ vãng sanh. Mà đã là vãng sanh thì không cần lưu gì nữa hết. Những người mà ta đến đây đi không cần ai biết dấu tích, đến không lưu lại cái gì. Cho quý ngài mà để là lịch sử, quý vị đọc coi. Ngài Hư Vân, ngài Hám Sơn, ngài nói làm sao: xưa nay các bậc tổ sư thiền đức đi không để lại dấu vết, nhưng vì muốn chứng tín cho người sau, tôi đành kể lại một chút những cái gì trong đời tu của tôi, để quý vị lấy đó mà làm cái gương sáng. Phải không? Thì thử ra bây giờ có thấy ai có xá lợi thì tự biết là à, cái này là một cái sự khuyến khích thôi, đâu có cái gì mà ghê gớm. Không cần. Đừng có bận lòng đi tìm xá lợi. Hồi xưa có một vị tổ, ngài đó tên là ngài Đơn Hà. Ngài Đơn Hà lấy cái tượng bằng gỗ chặt làm hai, nhúm vô lò lửa. Vị viện chủ chạy ra: trời ơi, A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi, tại sao ông dám chặt tượng Phật, ông nhúm lửa? Ngài Đơn Hà mới nói: tôi đốt Phật, tôi tìm xá lợi. Cái ngài viện chủ mới nói: trời, ông này nói chuyện chơi, tượng gỗ làm gì có xá lợi. Ông nói: vậy tại sao tôi không được đốt? Thì cái câu đó thành ra một cái câu thiền ngữ trong nhà thiền là: Đơn Hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc tu mi. Lạc là rơi rụng, tu là râu, mi là cái lông mày. Ngài Đơn Hà thiêu tượng gỗ, ông viện chủ rụng râu mày. Cái câu chuyện đó không phải để cho chúng ta bất kính đối với Phật, nhưng mà để giải cho chúng ta biết rằng tượng Phật chúng ta thờ kính hết lòng, nhưng chúng ta biết vẫn là một cái bức tượng để chúng ta làm biểu tượng thôi. Thì cũng như vậy, lúc nào cũng nói cuộc đời là vô thường, thân người là do tứ đại giả hợp mà thành. Vậy thì tại sao lại tiếc mấy cái viên đó, để rồi chúng ta làm khổ biết bao nhiêu, làm náo loạn nhiều vấn đề? Không cần. Đó là cái hiểu của Pháp Hòa, đâu mà nói vậy thôi. Còn tùy hỷ quý vị ha. Và chỉ kết luận một điều: Chúng ta làm cái gì thì lợi lạc cho chính mình, không ai hết. Những gì Pháp Hòa nói xưa nay, đại chúng nghe được điều gì thì quý vị nhận và như một lời chia sẻ. Còn nếu không hợp với mình cũng không sao, tại vì nó không phải là diệu dược của mình. Mình làm được thì lợi cho mình. Cho nên Phật dạy chúng ta, sợ chúng ta chấp trước vào, cho nên Phật dạy chúng ta y pháp bất y nhân, nương cái pháp đi. Không, còn những người xung quanh làm hay không, chuyện đó của người ta. Dĩ nhiên trên thực tế mình nhìn người để mình học, nhưng nếu mình ở một hoàn cảnh người đó không có gì để học, nhưng mà người đó có dạy cho mình từng những cái lời dạy nào hay, cứ làm. Rồi á, chúng ta phải y cái nghĩa, đừng có y cái ngữ. Theo cái nghĩa, còn ngôn ngữ chỉ là tạm dùng. Y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, có nghĩa là chúng ta nên y theo cái trí tuệ soi sáng của mình, đừng có theo cái nhận biết thế gian phàm tình của mình. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Theo cái điều liễu nghĩa, còn cái không liễu nghĩa không cần theo. Cái bất liễu nghĩa là ở một lúc nào, một cái hoàn cảnh nào người ta tạm dùng, nhưng mà cuối cùng cái liễu nghĩa cần cũng phải nương, cần nương. Còn cái bất liễu nghĩa chỉ là tạm dùng thôi. Quý vị hiểu ý như vậy. Dạ. Thôi thì Pháp Hòa nghĩ rằng Pháp Hòa cũng đã làm mất thì giờ của đại chúng nhiều. Xin Pháp Hòa xin rất là biết ơn trước hết là gia đình cô Diệu Cẩm và chú Thanh Tồn và tất cả những Phật tử bạn hữu của cô đã để tâm chăm sóc tổ chức những ngày qua. Cho chúng ta có được những cái hai ngày sinh hoạt như thế này, thật là không có cái sắp xếp trước. Dù là ngày thường tối qua và tối nay, nhưng quý vị cũng tỏ được cái lòng thương mến của quý vị đối với Pháp Hòa mà quý vị đến đây thăm, và cho Pháp Hòa được cơ hội chia sẻ những cái gì Pháp Hòa học hỏi được để chia sẻ cùng với đại chúng. Và trong khi chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng lượng thứ cho. Và cầu chúc cho quý vị một cuối tuần an vui, thân tâm thường lạc, lúc nào cũng có nhiều niềm vui trong cuộc sống, đời cũng như đạo. A Di Đà Phật. Bây giờ trước khi mình tiếp tục những chương trình khác thì xin đại chúng hồi hướng trước.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Giờ Pháp Hòa hát cho đại chúng nghe bài. Ở Seattle gần biển quá mà cũng còn chưa ngán biển. Xin hát cho đại chúng nghe bài Sông và Biển.
Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông. Hãy để lòng rộng mênh mông, bao la như biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.
Rồi hát lòng mẹ ha.
Trong cánh nhà dột cột xiêu mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình mẹ gánh gồng lao nhọc miệng vẫn cười tươi không gần chút ưu phiền. Dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mới dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em má. Mỗi khi ngân nga bài ca lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán ế mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con nó già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Giờ đây tóc mẹ đã phơi sương, lưng còng gối mỏi. Con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sanh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ. Mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu? Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào rạt, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết dường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Được chưa? Rồi quý vị xả chân chút đi. Yeah.